Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi về trời, Chúa Giêsu lệnh truyền cho các môn đệ là các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Vì thế, đời sống của Hội Thánh chính là truyền giáo. Hội Thánh chỉ tồn tại khi truyền giáo. Lý do tồn tại của Hội Thánh là truyền giáo. Bao lâu Hội Thánh không truyền giáo, Hội Thánh không còn là chính mình nữa. Ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ ba trong tháng 10, là ngày toàn thể Hội Thánh trên khắp thế giới cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng cho các dân tộc. Và một sự trùng hợp rất là tuyệt vời, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhận 13 anh chị em gia nhập Kitô giáo. Sau một thời gian chuẩn bị cầu nguyện, những anh chị em này đã quyết tâm đi theo Chúa Giêsu để làm môn đệ của Ngài. Và sau khi đã lãnh nhận việc sức dầu dự tòng, thì hôm nay những người anh chị em này sẽ chính thức lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Chúng ta cùng với những anh chị em này dâng lời tạ ơn Chúa, bởi vì làm cho cộng đoàn của chúng ta được thêm tăng trưởng. Nhờ đó mà công cuộc truyền giáo có thêm những động lực mới. Giờ đây chúng ta cùng bước vào thánh lễ với tâm tình thống hối, xin Chúa thương xót tha thứ.
Địa cầu đầy Thánh Thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có Thánh Thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe đọc chính là những lời sau cùng của Chúa Giêsu trước khi người được đưa về trời trong vinh quang. Lời sau cùng của Chúa Giêsu là lời sai Hội Thánh lên đường: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Và vì thế, Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập có sứ mạng cao cả, quan trọng, và là lý do hiện hữu của mình. Đó là Hội Thánh loan báo tin mừng, Hội Thánh phải truyền giáo. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian để loan báo tin mừng. Chính Chúa Giêsu là người được Thiên Chúa sai đến trần gian để đi khắp nơi loan báo tin mừng. Và trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ tiếp tục công việc của Ngài là đi khắp tứ phương thiên hạ. Và đó là lý do tồn tại của Hội Thánh. Hội Thánh phải truyền giáo. Trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh, thưa quý ông bà và anh chị em, truyền giáo luôn luôn là một mệnh lệnh. Truyền giáo luôn luôn là vấn đề thời sự. Và truyền giáo luôn luôn là vấn đề được coi là nóng bỏng. Truyền giáo được nhắc đến ngay từ thuở đầu, từ lúc khai sinh của Hội Thánh. Bởi vì cả một thế giới mênh mông cần phải được nghe loan báo tin mừng, cần phải được biết về đấng cứu thế là Chúa Giêsu. Và vì thế cho nên sau khi Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ đã mở bung cửa ra và đi khắp nơi để làm chứng về Chúa Giêsu. Hội Thánh đi khắp mọi nơi. Ngay từ thời các tông đồ, chúng ta đọc lại sách Công vụ Tông đồ, chúng ta sẽ thấy Phao-lô, người được chọn để loan báo tin mừng cho dân ngoại, Ngài đã không quản khó khăn, khổ sở, vất vả và hiểm nguy để đi loan báo tin mừng cho lương dân. Và trong một khoảng thời gian, bắt đầu đã có những người tin theo Chúa, không phải chỉ là những người Israel toàn mát, nhưng mà là cả dân ngoại nữa. Và chẳng bao lâu thì thế giới đã biết đến tin mừng của Chúa, thế giới đã biết đến Chúa Giêsu, thế giới đã đón nhận đức tin. Và vào thời Trung Cổ thì châu Âu có thể nói là châu lục của Kitô giáo. Hầu hết tất cả các nước châu Âu là đã đón nhận tin mừng. Nhưng mà bởi vì con người yếu đuối, cho nên để cho những cám dỗ của thời cuộc làm lung lạc và sai lạc, thành ra bắt đầu đã có sự suy giảm về việc thực hành đức tin. Và vì thế cho nên Hội Thánh lại tiếp tục để cổ võ việc truyền giáo bằng việc tái truyền giáo. Tái truyền giáo là bởi vì những nước châu Âu khi đã đón nhận đức tin, nhưng mà rồi đã phai nhạt đức tin và đã không sẵn sàng để thực hành đức tin. Có khi người ta chỉ rửa tội thôi, nhưng mà không bao giờ có những thực hành đức tin, hoặc nếu có thì cũng rất là mờ nhạt. Thành ra giáo hội phải cổ võ việc tái truyền giáo. Tái truyền giáo, đồng thời vẫn truyền giáo cho các dân tộc chưa đón nhận tin mừng, nhưng đồng thời tái truyền giáo cho những con cái đã phai nhạt đức tin. Và cho đến ngày nay, thưa quý ông bà và anh chị em, Hội Thánh lại thúc đẩy cũng công việc truyền giáo, nhưng với một khía cạnh khác, đó là tân phúc âm hóa. Tân phúc âm hóa thì vẫn là truyền giáo, vẫn là loan báo Chúa Giêsu, vẫn là công bố tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Nhưng mà tân phúc âm hóa có nghĩa là phải làm bằng một lòng hăng hái mới, bằng một phương cách diễn đạt mới, bằng phong cách mới, để phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với con người ngày nay, phù hợp với khát vọng của con người ngày nay, để có thể trình bày tín lý, có thể trình bày tin mừng, có thể giới thiệu Chúa Giêsu một cách hữu hiệu cho con người ngày nay. Cho nên cần phải tân phúc âm hóa. Thưa quý ông bà và anh chị em, nói đến truyền giáo là cả một vấn đề vô cùng mênh mông, vô cùng mênh mông, và nó là bản chất của Hội Thánh. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha Francisco thì Ngài đề nghị như thế này: trước hết là phải lên đường, có thế thôi. Trước hết là phải lên đường. Sau lễ, quý ông bà và anh chị em đi ra về, hoặc là cửa Hoàng Văn Thụ, hoặc là cửa Phạm Bá Trực, chúng ta ngẩng lên, chúng ta sẽ thấy lời Chúa: anh em hãy đi, hãy đi. Lễ xong, linh mục nói là anh em hãy đi, hãy đi. Đương nhiên không có nghĩa là đi lang thang, không có nghĩa là mình đi rồi không về nhà, nhưng mà ý thức sứ mệnh của mình là phải đi. Và Đức Thánh Cha Francisco thì Ngài nói đi tức là giáo hội phải đi ra khỏi cái vỏ bọc của mình, đi ra khỏi cái cơ cấu để mà đến được với con người thời nay ở vùng ngoại biên, ở vùng ngoại ô, để có thể tiếp cận được, để có thể đồng hành với họ, để có thể gặp gỡ họ ở trong nơi chính cuộc sống của họ, để có thể lắng nghe được họ, để có thể chia sẻ tin mừng với họ. Và Đức Thánh Cha thể hiện điều đó bằng việc là Ngài không ở trong dinh tông tòa. Đức Thánh Cha Francisco khi được bầu làm giáo hoàng thì Ngài không ở trong dinh tông tòa như các vị tiền nhiệm, nhưng mà Ngài ở một cái nhà gọi là nhà trọ Thánh Marta, là nơi mà các hồng y, các giám mục hay là những người đến Vatican làm việc ở trọ, thì Ngài ở đấy trong một căn phòng như những người đến trọ. Tức là làm gì? Ngài bảo rằng thì là để tôi có thể tiếp xúc được với mọi người, tôi có thể gần gũi được với mọi người. Chứ còn ở trong dinh tông tòa thì nó chả khác gì con chim mà ở trong lồng son. Ngài ở bên ngoài nhà trọ này để Ngài có thể gặp gỡ được hết mọi người, gặp gỡ được hết mọi người. Và Ngài nói rằng tôi muốn giáo hội ra đi. Đi ra ngoài thì là cái gì? đi ra ngoài thì nó có thể bụi bặm, đi ra ngoài thì có thể có những cái đụng chạm va đập, nó bầm dập thâm tím mặt mũi, nhưng mà nó còn hơn là một giáo hội xanh xao ốm yếu ở trong lồng sòn phải đi. Điều thứ hai Đức Thánh Cha nói, giáo hội phải là một giáo hội vui, một giáo hội vui. Giáo hội đến với mọi người, đến với bà con lương dân, đến với bà con không cùng tôn giáo, thì mình phải đem niềm vui đến cho họ chứ. Đem niềm vui đến cho họ chứ. Mình đem cái bộ mặt ủ rột, đem cái bộ mặt mà sầu não đến thì họ đón nhận được cái gì? Cho nên chúng ta thấy Đức Thánh Cha Phanxicô luôn luôn nhắc đến niềm vui, luôn luôn nhắc đến niềm vui. Cái gì đối với Ngài cũng là niềm vui. Thông điệp cũng niềm vui, tâm huấn cũng niềm vui, những bài giảng huấn đều nhắc đến niềm vui. Bởi vì chúng ta đón nhận được tin mừng các bạn. Mình là người được đón nhận tin mừng thì mình phải đem tin mừng, phải đem niềm vui chia sẻ cho mọi người chứ. Tại sao lại đến với mọi người, đến với người ta bằng một bộ mặt ủ rột, bằng một bộ mặt chán đời thì làm gì có ai muốn nghe nữa, ai muốn tiếp xúc nữa. Cho nên phải đến với mọi người để đem niềm vui với thái độ vui và đem niềm vui đến cho những người xung quanh. Và theo Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài lấy là ý tưởng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, truyền giáo không có nghĩa là chiêu dụ tín đồ. Truyền giáo không có nghĩa là chiêu dụ tín đồ. Bởi vì chiêu dụ tín đồ thì nó có thể là mang tính áp đặt. Áp đặt. Và đôi khi còn là một cái gì đó khủng bố mất tự do. Còn truyền giáo theo Đức Thánh Cha Phanxicô nghĩa là đời sống của người tín hữu. Đời sống của người tín hữu, cách nói năng của người tín hữu, cách làm việc của người tín hữu, cách ứng xử của người tín hữu, đời sống ở trong gia đình giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa đồng nghiệp, ở nơi làm việc. Nó mang một cái gì đó cuốn hút và hấp dẫn, cuốn hút và hấp dẫn, làm cho người bạn của chúng ta không cùng tôn giáo cảm thấy bị hấp dẫn, bị cuốn hút vì nếp sống của chúng ta, nếp sống đức tin. Và như thế thì công việc truyền giáo nó mới có thể mang lại kết quả. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay 13 anh chị em tân tòng này, các bạn đây đang là dự tòng, lát nữa thôi sẽ các bạn sẽ là tân tòng. Các bạn đã được tiếp xúc với giáo lý của Chúa, có thể qua những cái người này, có thể qua người khác giới thiệu, hoặc có thể các bạn tự tìm hiểu. Rồi trong một thời gian học hỏi, các bạn được học hỏi giáo lý, các bạn được học một nội dung đức tin, các bạn cũng bị hấp dẫn. Hấp dẫn vì vẻ đẹp của Chúa, hấp dẫn vì vẻ đẹp của giáo lý, hấp dẫn vì vẻ đẹp của giáo hội, hấp dẫn vì niềm vui, niềm vui của tin mừng. Và các bạn đã quyết tâm để bước theo Chúa Giêsu. Hôm nay các bạn sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Chúng ta cùng với các bạn đây dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin để các ơn của các bí tích khai tâm Kitô giáo này sẽ đồng hành và làm cho đời của các bạn đúng là đang bước đi trong niềm vui, đang bước đi trong niềm hân hoan. Và các bạn sẽ đem niềm vui hân hoan này đến với bạn bè, đến với đồng nghiệp, đến với những người xung quanh. Và đó chính là cách thức mà các bạn đang truyền giáo, và chúng ta cũng đang truyền giáo như vậy nữa.